khí giới tình thương.
Khí giới tình thương đã mở được, thực hành chuyển hóa tự yêu thương, quy đường lối cùng hành tiến, học hỏi vô cùng tự vượt xuyên, cùng hành cùng tiến triền miên, dựng xây xây dựng quy nguyên hành trình, tự mình học hỏi tâm linh, vô cùng tiến hóa hành trình quan khai, tự mình sửa tiến tiến hoài, về không rõ rệt chẳng sai chút nào, tự mình gỡ gánh hai vai, thành tâm tiến hóa sửa sai tiến dần. Càn khôn vũ trụ góp phần giải phần nguyên khí ân cần hiện xây, từ Nam cho đến phương Tây, Trung Hoa tiến hóa dựng xây hình thành,
nguyên khí ân cần. Khí giới tình thương là càn khôn vũ trụ đã ban chiếu cho mọi tâm linh trên mặt đất này. Chúng ta đã giáng lâm xuống thế gian mang xác làm người. Trong cơ tạng của chúng ta đều có sự thương yêu rõ rệt. Đó là khí giới của trời đất đã tạo thành cho chúng ta. Khí giới tình thương đã mở đường. Mở đường cho chúng ta tiến. Tất cả khối óc và thế gian muốn tiến đến đâu thì ở trên Thượng Đế cũng ban hết, ban cho vô cùng. Càng học càng tiến, càng tu càng minh, đi khí giới tình thương là đầy đủ hết. Chúng ta làm người giáng lâm xuống thế gian có đầy đủ, có nguyên khí của trời đất đầy đủ, có âm, có dương, có nóng, có lạnh, xây dựng cho chúng ta tiến hóa từ giờ phút khắc. Chỉ chúng ta động loạn và không thực hành đứng đắn, bỏ đường lối xây dựng của trời đất mà thôi. Cho nên chúng ta phải thanh tịnh, nhịn nhục tối đa mới học được những gì của trời Phật đã ân ban cho chúng ta, những tia điện sáng suốt trong xây dựng. Thực hành chuyển hóa tự yêu thương cần sự thực hành, chứ không phải cần lý thuyết và chê bai. Không hiểu đường lối của trời đất, rồi cứ căn cứ trong văn chương chê bai đủ điều, cái đó là tạo tội cho chính mình. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu, càng thấy chính chúng ta sai, chẳng có ai sai. Thực hành mới thấy rõ, nếu không thực hành và căn cứ lý thuyết của những người khác, thì chỉ dẫn sai và không tiến tới được. Thực hành chuyển hóa từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, mình tự thích yêu thương cái tiểu thiên địa này do trời đất đã hình thành. Ngày hôm nay chúng ta mới được sự sáng suốt và thực hành trong trật tự, quy đường lối cùng hành tiến, đi về đường lối rõ rệt, cùng hành tiến như nhịp độ của càn khôn vũ trụ. Trở lại một đường lối của trời đất đã sắp đặt, thì chúng ta mới tiến tới được học hỏi vô cùng tự vượt siêu, học hỏi vô cùng tất cả những chuyện gì từ nhỏ đến lớn chúng ta đều là học hỏi vô cùng tự vượt siêu, trong thực hành mới vượt siêu cái khổ nạn được. Cùng hành cùng tiến triền miên, cùng hành thì cùng tiến triền miên được. Cho nên bạn đạo chúng ta người nào cũng phải thực hành, chứ không có dùng lý thuyết, không dùng văn chương chữ nghĩa trong sách vở, mà chỉ có thực hành cảm thức sự giải tiến triền miên trong tâm thức của chính mình. Chúng ta hành đúng cái nhiệt độ của trời đất kêu mình cùng hành cùng tiến triền miên như vậy. Dựng xây xây dựng quy nguyên hành trình là của trời đất, hoa hoa sanh sinh vô cùng tận. Chúng ta dựng xây xây dựng quy nguyên hành trình, trở lại một con đường tiến hóa tốt đẹp của trời đất đã an bài. Tự mình học hỏi tâm linh, mình hiểu được tâm linh là sáng suốt, tâm linh là trong xây dựng và tiến hóa, vô cùng tiến hóa hành trình quang khai, lúc đó mới cảm thức được sự vô cùng tiến hóa, hành trình quang khai, sáng suốt rõ rệt. Tự mình sửa tiến tiến hoài, tự mình hiểu được nặng và nhẹ, thanh và trược. Chúng ta hướng tâm sửa tiến thì tiến hoài, về không rõ rệt chẳng sai chút nào, buông bỏ tất cả những sự mê chấp trong nội tâm, không có sai chút nào hết. Chúng ta chỉ tiến tới mà thôi. Chúng ta về không càng ngày càng rõ rệt, vạn sự trên đời là không. Những người thế gian cứ tranh giành, giết chóc lẫn nhau, thù hận đủ chuyện, nhưng mà kỳ thật cuối cùng cũng là không mà thôi. Tự mình gỡ gánh hai vai, tự mình gỡ cái gánh nặng của hai vai, không còn sự mê chấp nữa. Thành tâm tiến hóa sửa sai tiến dần. Thành tâm tiến hóa, khi mà chúng ta tiến được cái con đường rõ rệt như vậy, sẽ thành tâm giữ lời nói đó mà sửa sai tiến dần. Phải thấy rõ là chính chúng ta sai, chẳng có ai sai, mới sửa được. Biết mình sai sửa thì chỉ có tiến, không có lùi. Cho chúng ta đúng là chỉ có lùi, không có tiến. Càn khôn vũ trụ góp phần, càn khôn vũ trụ đã đóng góp không ít cho chúng ta, đã cho chúng ta nguyên khí đầy đủ. Giải phần nguyên khí ân cần hiện xây, chúng ta nhận được luồng thanh khí nhẹ chuyển hóa trong cơ tạng của chúng ta, thì chúng ta phải ân cần dựng xây tiến hóa cho tốt đẹp hơn. Chúng ta mới giải cái phần nguyên khí của trời đất đã hỗ trợ cho chúng ta. Chúng ta ân cần dựng xây thì nó tiến. Từ Nam cho đến phương Tây, từ hướng Nam cho đến hướng Tây, Trung Hoa tiến hóa dựng xây hình thành. Trung Hoa là một, thì mới tiến hóa, dựng xây nó mới hình thành được sự việc. Cho nên ngày hôm nay các bạn thấy rõ, càn khôn vũ trụ đã đóng góp không ít. Chúng ta có máy điện tử, đủ thứ hết, cỡ satellite, càng không vũ trụ là tia điển từ xa mà đem lại hình ảnh như chúng ta thấy rõ hàng ngày. Mọi việc từ xa xưa đến bây giờ, gom lại gom gọn trên màn ảnh mà chúng ta thấy rõ ràng. Toàn là điện năng của càn khôn vũ trụ đã đóng góp. Vậy chúng ta phải thực hành thanh tịnh, nó mới đúng cái nhịp tiến hóa của càn khôn vũ trụ mà hành sự, thì vui biết là bao nhiêu. Chúng sanh cùng tu cùng tiến trong xây dựng, không còn sự mê chấp lầm than nữa. Thực hành là chánh, thực hành mới có cơ hội tiến hóa. Thiếu thực hành mà dùng lý thuyết là sẽ đi lạc đường và không tiến. Duyên may, ngày hôm nay chúng ta mới cảm thức được khí giới tình thương chung hợp bởi trời đất mà hình thành, thì chúng ta mới lượm được một đường lối để tự tu tự tiến, tự sửa giải nạn cho chính mình. Tôi ước mong rồi mọi người nghe qua thì cảm thích những chuyện gì có sẵn trong óc của chúng ta, có sẵn trong cơ tạng của chúng ta, chứ không phải đi xin sỏ của ai hết. Khai triển nó ra thì chúng ta sẽ thấy chúng ta đã có pháp thực hành tự cứu trong xây dựng rõ ràng. Mọi người hiểu được mà chịu thực hành trong nhịn nhục mới tiến hóa. Mà thiếu nhịn nhục là không bao giờ có cơ hội tiến hóa. Chuyện quá quá sanh sanh, mọi người tu thiền đều hiểu hết. Nhưng mà khối óc của chúng ta liên hệ với ai? Không biết. Khối óc của chúng ta có tia điển ngay trung tâm bộ đầu, phát sáng liên hệ với trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ. Mà không biết áp dụng nơi đó thì chỉ xảy ra cái miệng môi động loạn, gây hấn lẫn nhau. Thiếu thanh tịnh để tiến hóa, từ sáng suốt và thoát ly sự đau khổ ở thế gian. Thế gian chỉ ôm chấp, ôm của mà không bao giờ có của, có khổ mà thôi. Người có tiền nhiều là chỉ có khổ thôi, có tiền là có tội. Chúng ta là người Việt Nam rất rõ ràng, ở xứ sở chúng ta có tiền là có tội. Vậy chúng ta phải cảm thức, xây dựng trong thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, thì càng tôn vũ trụ sẽ tốt. Sự dày công đóng góp của các bạn không bao giờ bị hoang phí, mà chỉ có giàu mạnh trong tâm thức và vững vàng trong cơ tiến hóa hiện tại. Và tương lai, phần hồn sẽ được an yên tự tại nơi Niết Bàn. Cho hôm nay, các bạn đã dự qua khóa khí giới tình thương, đã đem lại cho các bạn những bản nhạc, những câu hát, những luồng điển mà bạn đang cảm nhận đây, và cũng do trời đất hình thành. Cái người thế gian không có thể tạo nổi cái đó. Chỉ có người tu dốc lòng hướng thượng, giải tỏa sự trượt ô trên khối óc mà tiến hóa tới vô cùng, thì mới nhận lãnh được luồng điển của Đại Bi mà chuyển hóa cho các bạn. Ngày hôm nay tôi cũng được 80 tuổi rồi. Tôi thấy tôi rất vui. Tôi đạt được những điểm sáng suốt của đấng toàn năng đang ban cho tôi. Và tôi dẫn giải từ ly từ tí cho các bạn. tôi rất mừng. Và tôi mong rằng những người kế tiếp sẽ đào sâu hơn, tìm lại chân thức sáng suốt rõ rệt hơn và đóng góp xây dựng cho chung ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Con tên là Nguyễn Trí Liêm, đã hành thiền theo pháp lý vô vi hơn 2 năm nay. Một hôm con ngồi thiền, bỗng con cảm thấy một sức mạnh tràn ngập cả bản thể con. Sức mạnh ấy như con hổ súc chuồng, nó có thể đưa con về con đường hướng hạ, điều mà con cố lánh. Do đó con phải tạm ngưng thiền. Kính xin Thầy minh giải cho con, luồng sức mạnh đó do đâu mà có? Con có hành sai pháp không?
Cái trược khí trong người mà chúng ta không giải đều, cũng như ta nhốt con cọp mà không đóng cửa chuồng. Giải đều là đóng cửa chuồng, mà không đóng thì nó sẽ hoành hành, nó sổ chuồng, nó lạc dữ. Cho nên lâm hổ nó ở trong mình chứ không ở đâu. Phải làm pháp luân thường chuyển nhiều. Cái trường hợp đó là phải cố công giải, nằm làm chiếu minh liền và tiếp tục làm pháp luân thường chuyển để giải, nó mới ra khỏi.
Con phải làm gì chế ngự được sức mạnh đó?
Là làm chiếu minh, làm chiếu minh lấy nguyên khí, lấy sự thanh cao giải nó thì nó mới bớt, cho nó tiến về lớn rộng hơn, thay vì ở trong cơ thể eo hẹp thì nó sẽ yếu dần, và chúng ta sẽ làm chủ toàn thân.
Hôm qua con mua được miếng đề đai bằng vàng, nhưng con có cái bằng bạc rồi, đã đeo hơn 2 năm nay. Như vậy, cái bằng bạc có nên cho người ngoài hay không? Theo con nghe bạn đạo nói, thì không nên. Nhưng có người nói cho đâu có sao, con không biết nghe lời ai.
Bởi vì chúng ta tu, cái mà đây đó là nhắc nhở chúng ta tu thiền hành lên. Thì tôi đã cách nghĩa rất rõ ràng nhiều lần. Nó hòa hợp với cả cả không vũ trụ nhiều. Nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật để mở cho tới cùng. Nhắc nhở chúng ta tu có tả có hữu đàng hoàng, khai triển tâm thức. Mà chúng ta xài một thời gian thì cứ tiếp tục xài. Mình đổi, mình muốn xài tiền nhiều hơn, đổi vàng rồi đeo vàng chứ có gì đâu. Còn cái kia để dành đó, chừng nào có người nào cần là mình giúp họ, cho họ, để mình thí nghiệm coi cái này nó có giúp được người ta cái chuyện gì không. Cho nên cái này tôi đã có từ lâu, mà tôi không phổ biến. Tôi cho những người đau khổ ở Việt Nam, để tôi thử coi thử họ đeo có kết quả gì không. Nhưng họ rất kính trọng và họ đeo. Đeo rồi họ qua tất cả những tai nạn. Tới bây giờ họ đạt được tốt hơn xưa nhiều. Tôi mới phổ biến. Chứ tôi không có tin ảo đâu. Thực hành được, có kết quả. Tôi mới phổ biến cho người ta.
Thưa Thầy, khi ngồi thiền xong từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng, cảm thấy điểm hồi lại. Sau vài tiếng đồng hồ, con có thể bắt đầu làm lại ba pháp soi hồn, pháp luân hồn chuyển, thiền định, hay chỉ cần thở pháp luân để qua cơn mỏi và tiếp tục thiền định?
Làm pháp luân thường chuyển là cần thiết trong giờ đó. Từ 11 giờ trở đi, mình làm pháp luân thường chuyển, trời đất thông khai, mượn cái trấn nó mở cái luồng điện trong cơ tạng. Làm pháp luân tốt.
Nhưng mà sau khi thiền xong một cử từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng rồi nghỉ một hồi, rồi tôi muốn hành thiền trở lại, có nên làm lại ba pháp hay chỉ cần bắt đầu từ ngay từ pháp luân thường chuyển?
Cái mới đó là mình ngồi thiền không cũng được.
Dạ, 11 giờ đêm tới 5 giờ sáng rồi bây giờ nghỉ một tiếng, hai tiếng rồi ngồi thiền lại tiếp tục.
Ngồi thiền một chút rồi đi làm việc hay làm gì đó, không sao.
sau khi thiền định vào các buổi sáng và trưa vân vân, con thấy thanh điển dồi dào, có nên lại chiến vô vi để gửi thanh điển vào chiến không?
Lấy kiến vô vi là chút đầu để giải trượt, làm cho cơ tạng quân bình và khỏe mạnh.
Ngày ngày khó qua như ngày ngày qua, mấy ai cho than hồng khi tuyết rơi, nước mắt chan cơm, hỏi tâm sự của thầy cho ba câu trên.
Ngày ngày khó qua. Bây giờ nhiều người thay thế tôi một tiếng đồng hồ ngồi nói chuyện này rất khó qua, nhưng mà tôi vẫn qua. Ngày ngày tôi đều khó qua, mà sự đau khổ của mọi người đã giao cho tôi chỉ thầm. Rơi lệ trong tâm. Khi mình có được chinh không ăn, luôn luôn tâm thực phải nghĩ đến người đau khổ. Họ có ăn, họ bị bao bùng, họ không mệt đắp, họ không thuốc thang. Các bạn nghĩ sao? Nếu các bạn phát triển được tâm từ bi, để biết thương mọi người, để biết gánh cái khổ trong tâm của chính mình mới độ được người kế tiếp. Cho nên hiện tại ở Việt Nam có một số người nghèo khổ, bơ vơ, không ai nghĩ tới. Nhận được món quà của tôi, người chỉ biết khóc, không biết tại sao có người đem gạo cho tôi ăn trong lúc tôi cơ hàng, thay vì xã hội không ngó đến tôi. Cũng như người ở trong tuyết rơi mà mình đem than cho họ, quý biết là bao nhiêu để sưởi ấm qua ngày. Chứ ngày ngày khó qua, nhưng ngày ngày qua thì chúng ta đã qua được, thì chúng ta làm cho những người đau khổ tự qua. Cho nên pháp lý vô vi là cứu khổ ban vui. Chúng ta là ở trong khổ, mà giải được cái khổ, chúng ta mới vui, vui cùng trời đất. Chẳng phải vui với người thế gian để khoe khoang, vui cùng trời đất. Tâm thức tôi hiểu được giá trị của trời đất, tình thương của trời đất đã cứu tôi đã khổ. Tôi mới lâm xuống thế gian này, hồn tôi bị giam trong bóng tối, không bừng ánh sáng nổi. Bây giờ tôi phải tôi dốc lòng hướng thượng, để cứu khổ ban vui là cứu chính tôi. Mỗi hành giả vô vi là cứu khổ ban vui cho chính mình. Các bạn thực hành đi rồi tâm từ bi các bạn phát triển, lúc đó các bạn mới thật sự làm phước, giúp cho những người bơ vơ không ai nghĩ tới họ. Tự động trời Phật sẽ quan âm sẽ chuyển cho các bạn đi làm phước, xây hạnh đức cho các bạn. Chính tôi không dám khoe khoang, tôi ra đây bao nhiêu năm, khổ cực, dành dụm được, cũng cho người đau khổ trong thời của tôi. Tôi không có tiền bạc gì hết. Thậm chí quần áo tôi đang mặc đây cũng người ta cho tôi, chứ tôi không khả năng mua được. Nhưng mà tâm tôi muốn cứu những người đau khổ, tự thoát nạn. Chúng ta có ăn có mặc. Chúng ta phải nghĩ đến những người thiếu ăn, thiếu mặc. Trong giây phút thiên cơ chuyển động này rất ác liệt. Tôi không tiện đem những cái hình ảnh mà tôi đã làm ở Việt Nam cho các bạn xem. Hôm nay chắc cũng quên đấy. Nếu muốn coi thì ngày mai các bạn có nhìn thấy những người đau khổ. trọng lòng từ bi, thương yêu của chú Dục. Tại sao người ta nhìn tôi, ông được mọi người thương, mà ông nói chuyện ông lại khóc? Tôi đã cảm động nhiều năm, và tôi thấy những cảnh đau khổ của người Việt Nam trong lúc ly tán quê hương. Tàn xương nát thịt, khổ lắm, không có ai sung sướng. Và được gặp nhau đây để trao sứ pháp cho mọi người thực hành để tự cứu. Thì điều quan trọng và sự mong muốn nhất trong đời tôi, lúc nào tôi cũng cảm động và nhớ thương những người đau khổ. Chính tôi ở trong giai đoạn đau khổ, tôi biết không phải là người sung sướng đâu. Các bạn đừng nhìn lầm tôi là người sung sướng. Nước mắt tràn cơm trong giai đoạn này. Cảnh khổ của người Việt Nam không có ai thấu triệt rõ rệt bằng ông Marriott người quay phim này. Lúc ly tán sự đau khổ của người Việt Nam triền miên vì bom đạn, vì chiến tranh, vì thù hận, gieo khổ cho nhau cho mãi cho đến ngày nay chưa giải quyết được. Biến thể của nó là tham dâm, hối lộ, giết dân, mất trật tự, không bảo vệ luật lệ cho chúng. Vẫn còn đau khổ, chưa thoát nạn đâu. Không khác gì một cái thân xác đang bị căng xe, không biết bùng nổ lúc nào mà chết được thôi.
Những âm thanh tiếng động mà chúng ta có thể nghe được trong lúc thiền định là gì?
Chúng ta hòa tan với giới nào thì đừng nghe giới đó, tùy theo trình độ tiến hóa của tâm thức. Khối óc hòa tan chỗ nào thì nghe cái giới đó.
Thưa cha, con hỏi câu này thì nếu chúng con tu luyện cả ngày cả đêm, thì cha sẽ ở lại thêm hay là cha sẽ về trời?
Khi mà con cố gắng tu luyện mà đắc quả rồi, tức con tức là cha sẽ ở lại đời đời ở thế gian, nếu những người tu thành quả tiếp tục mà gánh cái nợ trần gian giải cứu mọi tâm linh phải một lần. Chúng ta làm việc đại sự không phải là tiểu sự. Gắn tu để khai triển tâm thức hòa đồng với càn khôn vũ trụ, dân thân độ đời là hạnh diện nhất cho càn khôn vũ trụ, vinh quang nhất.
Thầy nói rằng ngồi thiền cả đêm thì sáng dậy thấy khỏe. Vậy con nghe có người nói ngồi thiền cả đêm sáng ra lại thấy buồn ngủ là tại sao?
Bởi vì luồng điển bên trên chưa có rút đủ, nếu rút đủ ngồi thiền cả đêm là chỉ có khỏe thôi, mặt tươi, mắt sáng, không có buồn ngủ. Cho nhiều người ở quy thức cũng ngồi lục đục cả đêm mà sáng nó đi làm nó đâu có thăng mệt đâu.
Rằm tháng 7 cúng cô hồn có được không vì mình đã tu theo vô vi rồi?
Vì cái tập quán của người đời thì nói người chết khổ thôi, chứ mà biết cảnh bên đó là người chết người ta thoát nghiệp rồi, người ta nhẹ hơn chúng ta. Bên đó cũng có trật tự, cũng có nhiều người làm việc tốt đẹp lắm, chứ không có phải lôi thôi như bên này. Ta nhẹ nhàng hơn, cho nên nhiều người tưởng lầm cha mẹ tôi chết, bây giờ chết đói, trưa nào cũng nấu cơm cho má ăn, bây giờ má chết rồi ai nấu cơm cho má ăn. Đâu qua cái giới đó nó biến dạng xác rồi, nó ăn món xác đâu phải ăn, ăn món đồ của chúng ta đâu mà lo. Cho nên chúng ta phải vui, đưa phần hồn được tiến hóa, được giải nghiệp, thành tâm tu và hướng tâm về người. Người sẽ vui, dễ hội tụ hơn.
Có một hôm, con thấy có một cục sáng giữa chân mày, nhưng giữa cục sáng đó có một điểm, một chấm đen. Đó là hiện tượng tốt hay xấu?
Cục sáng đó tốt.
Còn cái chấm
hai cái điểm âm dương hợp nhất nó mới bừng sáng. Hai luồng điểm âm dương hợp nhất nó mới bừng sáng, cái đó là tốt.
Còn cái chấm đục, cái chấm đen ở giữa.
Làm tới nó sẽ đi hết, không có cái đen gì nữa, nó sẽ sáng và nó biến qua đổi màu đi lên luôn.
Khi con thở chiếu minh, tim đập nhanh là sao?
Thở chiếu minh, tim đập nhanh. Thì cái phần đó là trong cơ tạng của con nhiều khi nó thiếu. Những như là cầu tiên chiếu đủ thứ trong đó, nó mới đập. Hay là cái tim yếu cũng có thể xảy ra cái chuyện đó. Máu thấp nó cũng thể xảy ra cái chuyện đó. Chúng ta cần kiếm, nếu ăn chay kiếm những thuốc cây cỏ uống cho nó bổ cái tim, cho nó khỏe lại, là không có gì đâu.
Lúc lạy kiến, có người còn ngồi thiền hoặc có trẻ em ở đó. Như thầy đã trả lời, rất tốt cho sức khỏe, cho người lạy kiến, nhưng có hại hay ảnh hưởng cho các người ngồi thiền hay cho trẻ em ở đó như phúc trượt của người xả trượt không?
Chứ mình lạy là mình giải ra. Nhưng mà trẻ em nó ở đó không có lợi lộc gì, nó cũng hành giải thì nó được. Còn không nó lẫn quẩn đó là không tốt. Thì mình giải trượt, tuổi trẻ nó dễ hút trượt lắm. Nó có biết gì đâu, nó nhẹ nhàng.
Ngâm mình trong bồn nước nóng, có bỏ nửa ký muối, có giải được trượt không? Ngâm như vậy có tốt cho sức khỏe không? Có thể ngâm mình như vậy nhiều lần trong một tuần không?
Mỗi đêm đi lao động khổ cực về phải ngâm muối để cho lỗ chân lông nó, nước nóng cho nó mở ra và nó giải trượt. Cái phương pháp đó là tốt nhất. Ngâm nước muối khoảng 15 phút là khỏe, tốt.
Thưa thầy, mấy năm trước con yêu và thường nức nở với ông trời. Còn mấy năm nay con vẫn yêu nhưng lại đè nén tình yêu này. Vậy con sai chỗ nào? Thưa thầy, con ước mong yêu thầy như yêu ông trời, hai người là một.
Con tu là con thực hiện làm việc với Thượng Đế. Càng tu càng gần Thượng Đế thì càng quý yêu Thượng Đế. Giá trị vô cùng. Người đã sanh thành chúng phần hồn chúng ta và người đang dẫn giải chúng ta trở về nguồn cội. Đó là luồng điển đại bi diệu thanh của Ngài tận độ quần sanh hiện tại đang mặt đất.
Mà tôi ăn muốn nói gì đó. Muốn ăn đồ hay nói gì? Dạ rồi biết chưa?
Kính thưa thầy và kính thưa bạn đạo, con từ Việt Nam mới về và anh Hoàng Linh cũng gửi lời kính thăm thầy. Nhưng mà xin thầy đừng tháo con nha, hồi nãy mấy bữa nay đến đây con định bái kiến thầy lắm nhưng mà con sợ quá. Tại mấy năm liên tiếp lên cái thầy ra đề tài lúc nào không?
Nếu mình người chân tu á, mình nói mình là chân tu, thực thi pháp lý vô vi ảnh hưởng người khác, thì không có than ván chuyện gia đình từ con. Một năm nào tôi cũng gặp chuyện gia đình không à. Là cái nghiệp lực mình phải giải nó ra, không có ôm nữa là chỉ có khổ. Mau già thì không có gì đâu.
Hôm nay chắc hết rồi thầy,
ừ.
Nghiệp lực hết rồi,
ừ.
Tại vì hôm nay nó già rồi, thật ra giác ngộ nhiều hơn. Con từ mấy hôm nay đến thì con thấy Đức Ông Tư chuyển con đến, sự thật là con thấy khả năng con không thể đến đây được. Thì con định là mùng 4 Tết con mới qua Pháp, thì con lại được ông Tư cho con đi đi, thì con định 7 tay mới qua Pháp. Thì chị Tô điện thoại qua, chúc Tết má, tôi nói 8 tay ra phía trường rước má ơi tụi con đi qua thầy, má đến má không có chỗ ở, má không ai rước. Thì lúc đó, thì con lại đổi máy bay nữa, thì 4 tay con phải đi. Đó thì con cảm ơn Tư, nghe cảm ơn thầy, đây nhiều năm rồi không gặp. Con đến đây
con ở Việt Nam mà con đi thăm mộ ông Tư đâu mà gặp ông Tư.
Dạ, tại vì con thờ ông Tư cái hình ở nhà đó. Sao ông Tư cứ cười hoài à, rồi con cho
ông
quỹ ban.
Nhà hoài.
Dạ con cho quỹ ban mượn 4 tháng đó thầy.
Ừ.
Tại quỹ ban xây cất. Thì ai cũng hỏi sao ông già nào mà cười hoài vậy. Mà con nói chắc ông Tư chưa có chết. Thật ra không sợ ma, nếu không là sợ ma lắm thầy.
Ừ.
Mà ông Tư ông vui ông cười như là người sống thật như vậy đó.
Ừ.
Dạ. Ông Tư chuyển con đi, thì con đi, con
ông
đến.
Ông chuyển bằng cách nào?
Dạ.
Đưa la con đủ con đi với ông chuyển
dạ,
cách
đâu
nào?
Có, tại vì con á, trước tiên nhất á, là con đi kiếm anh Hoàng Lơn, tại ảnh đương làm việc bên Tây đó.
Ừ.
Thì lúc thổ thần á, con xin cái quẻ đó,
ừ.
Dạ, thì kêu con đi hoài con đi. Cái con mới ở bên Việt Nam, con bị thư á thầy, bị người ta lấy ngại thư con. Con đau ở đây hết, vì đau quá. Con mới khóc, con mới âm Tư. Con nhìn cái hình Tư, con nói con có thầy, có tổ, có đạo. Tại sao không cứu con được? Mà con ở, thì nó dâng ra. Nó dâng ra thì nó thư bằng hình nhân hay sao thầy. Thì nó ghim ở trên ngực con, đau, con nghẹt thở. Và con đau đớn lắm. Con mới nhìn âm Tư, con khóc. Con nói con có tổ, có thầy mà không cứu con. Chứ ai cứu con bây giờ, không lẽ con đi kiếm ông thầy ngại. Đó thì lúc đó năm Tư, ông Tư cho con biết con phải làm sao bây giờ. Đó, con muốn gặp thầy cũng được, con vấn đề nhiều quá. Thì lúc đó con năm Tư, nếu ông Tư cho con thì con xin, con gieo một quẻ keo. Hả, thì ông Tư cho con đi, còn nếu không thôi, cái ông nói thúc con đi hoài. Đó kêu con đi đi, con nói vậy con sẽ đi. Thì anh Hoàng Lương nó qua Pháp anh cho con mấy ngàn quan, con mới đi đến đây được, không có tiền. Đó, con mua vé máy bay Alibaba đến Việt Nam. Thì con qua tới đây, thì con thấy con bị họ thư, tại sao con lại bị thư thưa thầy?
Làm sao con chứng minh là người ta thư con?
Dạ, tại vì con đau ở đây, rồi tới giờ á, tới giờ nào chẳng hạn tí sủa, mẹo ngọ dậu mít. Giờ đó thì con thấy ghim ở trong ngực con nói thầy, ghim dữ lắm, con phải đi ăn tỏi. Rồi con lấy tỏi ăn với khế á, thì lúc đó con thở á. Thì nó mới hết đau chỗ này, nhiều khi tim con nó bị ghim, rồi ghim con ngạt thở, nhiều khi con chết giấc đó thầy. Có lần con tự trên giường á, con mới qua tháng 4 từ Pháp con về bển thì con tự trên giường, con rớt xuống đất, con chán nghe mặt mày say sẩm mà con thấy triệu chứng nó, chung con chưa bao giờ có được như vậy. Thì con nó giặt con mấy ngày liền không cho ngồi dậy trên giường, con quay vòng, con nói chắc kỳ này con chết quá, mà... Khi có một người coi á, nói con bị thư bằng ngải của Thái Lan và Campuchia thầy. Đó thì con đã thoát chết. Mà lúc đó con ngủ thức dậy thì người con khô khan cả người rút da thịt con rút con nhìn thấy con biết con bị ngải thầy. Đó thì miệng khô lắm, ruột nóng hực như muốn điên vậy đó. Đó thì con mới nói vậy thôi con phải chạy trở về bên Pháp. Để đi gặp thầy, chạm Tư ấm cho con phải đi gặp người thi cấp. Thật ra con
đã từng xin con Quan Âm mà ai dám thư con?
Dạ con xin Quan Âm cái năm nó thì không biết tại sao chứ. Còn con thấy qua bển thầy ở bên Việt Nam càng lâu thì điểm quan mình càng mắt. Tại bạn đạo bây giờ nó nặng lắm. Cũng như chị Trần Thị Mai á, chị Mai mà hôm trước gửi thơ thầy. Tháng 11 chị đến, mình đương sừng sững tươi vui lắm. Mà người ta vô nhà mình xong là người ta đi ra là con người mình xây sống mặt mày. Là mình nhìn cái hình mình ở trong kiến với con ma vậy đó. Người ta đến với hình hài người ta với con ma. Nhưng mà khi nó nói chuyện mình thì cả nhà ba người nằm liệt nhà hết trơn thầy. Lấy diêm hương đồ con nữa. Đó người ta chỉ vô một cái nói chuyện có mấy tiếng hồ là mình ao hết trơn. thì lúc đó con thấy rằng ở bển những người bạn đạo hay là con về bển chỉ chịu đựng được 6 tháng thôi, 6 tháng sau là mất hết tất cả điện quan thầy. Dạ hình hài tiều tụy rồi, nó khô khan, thiết ghê lắm.
Thực hành không có đứng đắn thì như vậy, ngay ở ngoài này cũng vậy. 6 tháng mà thực hành không có đứng đắn, mặt mày cũng sụ lơ.
Thưa thầy, tại sao bây giờ bạn đạo bển người ta vô ghê quá, nó vô cái là mình thấy mình trống rỗng hết trơn à? Nó chỉ nói vài câu mà mấy người có hai người lẫy rồi đó, cũng đâu phải gì, nói chuyện với họ cái mặt mày họ đỏ tốt nha, tự nhiên họ xanh sao hay đi nóng nước xong rồi xông hơi rồi giấy lửa tùm lum đó thầy, bệnh mấy ngày liên tiếp nha, không phải riêng con đâu. Nè bây giờ con sợ quá, con không dám tiếp đón ai nữa hết.
Tu phải chân chánh, phải thực hành đứng đắn, không có bị cái đó. Tu càng ngày càng sụp, càng ngày càng lo chuyện đời, lo tiền bạc thì không suy sụp đâu có được. Tôi là phải dứt khoát. Con không có dứt khoát không có bị cái đó. Dứt khoát là không có bị. Hiên ngang giữa trời đất, dứt khoát có trời có đất có đạo mà con bị người ta thư thì vô lý. Nó là con hành không có đúng rồi.
Mà sao nó thư đến nỗi mình đau trong tim với thầy, đau lắm. Nó đến nỗi mình như con người là chết dắt vậy đó. Nè nó thư mà nó ghim vô cái hình nhân với thầy. Tới giờ đó, giờ nào cái nó thư cái con thở thì nó ra hết rồi, cái ngưng được khoảng nửa ngày hay một hai ngày xong nó thư lại nữa. Thì cảm thấy nó cứ trở lui trở lại hoài, nhạt thở hoài. Đi khám bác sĩ, con đi coi bác sĩ đâu có bệnh gì đâu. Đó thì con thấy con bị cái đó đó.
Thì chứng minh mình trượt mới là hút trượt. Con Thanh là không bao giờ mà hút trượt đâu.
Ở bệnh con thấy nặng quá thầy.
Con trượt mới hút trượt.
Người ta đến cỡ hút điện mình mau lắm thầy. Nó vô nói chuyện mấy tiếng.
Không phải hút được là con trượt, con hút được chứ không phải hút con đâu.
Tại sao mình mỗi ngày có thiền, có đàng hoàng mà thầy, con đâu có bỏ ngày nào đâu. Con dẫn một ngày thiền mấy lần đó.
Thiền mấy lần mà tư tưởng nghĩ chuyện khác. Đâu nghĩ chuyện trời Phật, con nghe lời tôi đâu. Nghe lời tôi thì khác, tôi đâu có tán thành con đi về Việt Nam đâu. Kêu con ở Hồng Kông không có gì Việt Nam. Con không bao giờ nghe đâu.
Con xin hỏi thầy. Tại
không có nghe. Không có nghe thì vì con chịu khổ rồi con thấy những cái con không nghe là không có lợi.
Nhưng mà tại lúc đó con thấy bên Việt Nam đó. Hồi năm 91 con đi Lê Minh Xuân con thấy những đứa bé không ai lo. Rồi sự nghèo đói của người ta thì lúc đó con có tự nguyện phát tâm. Con qua bản con cũng đỡ đầu mấy trăm trẻ em học hành. Con giáo dục nó thì niềm vui hạnh phúc lắm. Nhưng mà riết con thấy con cũng ráng làm những gì con tốt.
Con ở Hồng Kông mà con nghe lời tôi thì tự nhiên bây giờ hoàn cảnh tốt, nhà cửa cũng tốt, bán bậy bạ, tính mua chiếc ghe đi về Việt Nam. Chuyện đó là khùng rồi, không có được.
Dạ đâu phải con.
Tôi không có tán thành cái nào, tôi không tán thành không nên làm.
Nghe lỡ rồi thầy.
Lỡ thì phải chịu cút chứ sao.
Dạ. Thầy, bởi vì con nhớ hoài thầy nói tâm làm thì thân chịu. Thì lúc 25 Noel á.
Nên con nói biết bao nhiêu chuyện làm phước con làm. Nhưng mà rốt cuộc con không có làm phước đúng cho nên con mới bị người ta thư. Nếu mà con mà làm phước đức như nghĩ phai ra rồi thì ai thư nó được.
Thầy ơi, thầy biết tại sao ai thư không? Bạn đạo thư con đó.
Thì thế sao?
Dạ.
Tại mình nói mình hay quá, thì ta phải thử coi mình có cân lượng không?
Tại vì con không cho họ ở nữa, không cho họ giúp đỡ họ nữa. Tự động là nó thư, tại vì con biết chứ. Nhưng mà con nghĩ nếu họ...
Bởi vì mà lúc đó mình mở tâm mình nói là thấy người ta khổ, bây giờ tôi về đây là mục đích tôi làm từ thiện. Nhưng mà mình đuổi người ta ra thì tự nhiên ta phải quán tù.
Con nói con giúp người nghèo chứ, còn bạn đạo nó ăn không mà rồi, không có lo tu sự thật. Mà cứ bá vào cái sự mà nhờ người ta, nghiệp của họ thì họ lo đi. Bạn đạo khắp thế giới cũng đường tài kinh tế, tài chính kẹt lắm chứ. Họ cứ chấp người ta, tại sao không lo cho họ? Thì con ấy, mỗi con người, mỗi cái nghiệp. Mà tại sao bắt người ta lo? Thì coi.
Tổng... Cho cái pháp là đầy đủ rồi.
Dạ. Yeah. Chứ họ như vậy thì con nói thôi, ở đó con nuôi hoài á. Rồi người ta tưởng con làm chính trị hay cái gì nữa thì con thấy thôi. Họ đi từ từ con mời hết họ đi cho rồi. Thì họ lại quán con cái gì?
Cất nhà như cái dinh mà không nuôi người ta không quán mình đâu. Các nhà như cái dinh mà dạ. Ác độc không nuôi người ta, đâu quán là đúng.
Tại vì tiền nó của con thì con muốn làm, chứ còn dạ. Họ quán con, họ thương con thì con đâu có...
Ở đời nó vậy á. Cái nhà như cái dinh mà không có tiền giúp tôi là nó phải thù.
Vậy thôi, kính thưa thầy.
Làm nhà nghèo ở Hồng Kông cũng là giàu hơn ở Việt Nam à. Bây giờ rước khổ không à. Cái gì giúp con không có nhận đâu. Nó không có làm gì được. Ở đời này nói thì hay mà làm không tới đâu á. Cũng là từ tu. Vì gì mới được sao?